This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của người lính viết văn Phan Nhật Nam của chúng ta trong chương trình lịch sử và thời sự ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Anh Nam khỏe không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính và cảm ơn quý khán giả tiếp tục nghe câu chuyện của chúng ta, của chúng ta chứ không phải của chúng tôi, tại vì đây là câu chuyện chung.
Dạ vâng. Lịch sử và thời sự bao giờ nó cũng gắn liền với nhau để chúng ta có dịp so sánh, chúng ta nhìn lại cái đúng cái sai, cái được cái mất, thưa quý vị. Câu hỏi đầu tiên, mới đây viện trưởng của Viện Nghiên cứu Chiến lược của nước Nga cũng đã nói rằng là cái cuộc chiến này, cái cuộc chiến mà nước Nga mà xâm lấn cái Ukraine này phải chấm dứt trong vòng 2 tuần lễ. Nhưng mà đến nay thì như quý vị thấy cũng đã hơn 3 tuần lễ rồi, thưa quý vị, mà không có một cái dấu hiệu nào mà nó coi như là nó sẽ chấm dứt được. Liệu Nga nó sẽ có bị sa lầy như là cái nước Liên Xô trước đây ở Afghanistan đã dẫn tới sự sụp đổ của cả một cái liên bang Xô Viết sau đó hay không, thưa anh Nam?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín, thưa quý khán giả, chúng ta đã nói chuyện về Ukraine và Nga từ mấy tuần này rồi. Vừa rồi anh Hoàng Tín là có căn cứ ở trên cái nhận định của ông viện trưởng viện chiến lược của nước Nga rồi bảo rằng là sẽ chấm dứt trong 2-3 tuần. Thì thưa anh Hoàng Tín, thì tôi để trả lời câu hỏi này, tôi có một lời nhận định như thế này. Không phải đến bây giờ mà rất lâu, từ mấy mươi năm nay không bao giờ tôi dám khẳng định hết. Vì một thứ nhất là sự kiện này nó không nằm trong cái sự kiểm soát của chúng ta. Chúng ta không ở Ukraine, chúng ta không ở Moscow, chúng ta không ở trong White House, chúng ta không ở trên cái hiện trường. Thành thử khó mà để nói rằng là sẽ chấm dứt ngày A, B, C, D vào một cái deadline nào đó. Không ai có khả năng như vậy. Và đó hình như là một cái thói quen của người Tây Phương. Cũng giống như ngày trước là ông Stanley ở Vũ Quốc Thúc là bảo rằng là phải bình định Việt Nam trong 18 tháng. Ông McNamara thì bảo rằng là bình định Việt Nam trong mấy chục tháng đó. Không, cái chuyện chiến tranh không ai có thể dám nói như vậy được. Thành từ trở lại cái chuyện của nước Nga. Thành thứ muốn trả lời câu hỏi của Hoàng Tín thì tôi phải đi hơi vòng vòng một chút, rồi từ đó căn cứ trên những cái thực tế lịch sử đã diễn tiến đang xảy ra, rồi khi ấy rồi chúng ta cùng kết luận với nhau như thế nào. Thứ nhất là phải biết cái người gây cuộc chiến tranh này là ông Putin. Ông này như thế nào? Ông này là ai? Ông làm sao? Cá tính ông làm sao, mục đích ông làm sao, thì bây giờ chúng ta có thể nói những cái điểm tổng quát như thế này. Ông sinh 1950 đến năm 1975, tức là ông được 25 tuổi, thì ông mới làm việc cho KGB. Thì thưa với đây là một cái cơ quan tình báo. Tôi xin nhấn mạnh không phải là quá quan trọng hóa cái nhân vật Putin mà bây giờ đang khởi động cuộc chiến tranh ở Ukraine, mà cũng không phải là quá quan trọng với KGB, nhưng quả tình cái cơ quan này nó chiếm một cái vị trí rất lớn ở trong đời sống chính trị, quân sự, ngoại giao của nước Nga, cũng như CIA của Mỹ, cũng giống như Dresden Bureau của Tây, cũng như IS của Anh, vân vân. Thì đến 25 tuổi, đến 1991, thì Liên Xô sụp đổ. Liên Xô sụp đổ lúc ấy có một ông tổng thống, ông Yeltsin. Ông này vừa lớn tuổi mà ông có đủ tất cả tuổi hư, tật xấu, ông ngủ gật, ông say rượu, ông vân vân. Và sau khi mà Liên Xô sụp đổ năm 1991 thì coi như cái nước Nga đã xuống cấp trước mặt của thế giới. Nếu năm sau năm 45 với Stalin, nước Nga là một cường quốc ngang cờ với nước Mỹ. Năm 1960, nước Liên Xô chẳng phải nước Nga, Liên bang Cộng hòa Xã hội Xô Viết với Brezhnev là ngang cờ với lại nước Mỹ, có thể trấn áp cả nước Mỹ nữa, vì đó là cái quốc gia đã đưa vệ tinh Sputnik đầu tiên lên ở trên không gian năm 1957. Qua đến những năm thập niên năm 70, Brezhnev là một cái mối lo, là một vấn đề lớn của các đời Tổng thống Mỹ, cụ thể là Tổng thống Nixon. Thành thứ, nhưng mà qua năm 1991, sau lần quân tường Berlin bị sụp xuống, thì nước Nga sụp đổ, Liên bang Cộng hòa Xô Viết sụp đổ, có nghĩa rằng là cái đối tượng mà của chiến tranh bây giờ là Ukraine rời khỏi Liên bang Xô Viết và biến thành một cái nước Cộng hòa riêng biệt. Trong cái tình thế như thế, thì ông Yeltsin phải nhường ngôi lại, nhường cái chức tổng thống lại cho ông Putin. Và ông Putin mang một cái mặc cảm. Mặc cảm này được toàn bộ người Nga người ta đồng ý, hoặc đa số người ta đồng ý, đó là người cứu nước Nga. Cái người vực dậy cái uy tín của nước Nga, người vực dậy của Liên bang Cộng hòa Xô Viết vừa bị sụp đổ, và bây giờ dưới một hình thức của nước Nga với dân chủ và cộng hòa. Và đó là cái vị thế của Putin đã có được sau khi Liên Xô sụp đổ, người ta gọi là hậu Liên Xô, và thay thế ông Yeltsin. Thì từ khi mà lên ngôi cho đến giờ này, năm 2022, thì Putin đã có đến 20 năm cầm quyền. Có một cái thời gian, ông ta chia đưa cái ông Dmitry Medvedev lên làm tổng thống và ông xuống làm thủ tướng. Rồi sau đó năm 2012 ông ứng cử tổng thống trở lại. Rồi năm 2021 là đội hiến pháp cho phép ứng cử tổng thống 2-3 lần nữa. Thì là như vậy là coi như ông 21 năm đây, trong khi tổng thống Mỹ cao lắm được 8 năm, thì Putin đã cầm quyền đến năm thứ 21. Thành thứ thế với một con người như vậy thì ông ta có được rõ ràng không phải là tiên tri, không phải là xét đoán cố chấp chủ quan, nhưng rõ ràng Putin này có hai cái mặc cảm. Mặc cảm tự tôn, thứ nhất đây là người cứu nước Nga, và cái ý niệm ông Putin cứu nước Nga là không do ai hết, do một nhân sự rất là nổi tiếng, đấy là nhà văn Solzhenitsyn. Nhà văn này được giải Nobel về văn chương, ra khỏi nước Nga, nước ra khỏi Liên Xô, nhưng dưới thời Putin ông ta đã trở về. Và chính nhà văn Solzhenitsyn cũng đồng ý rằng chỉ có nhân sự, nhân vật Putin ấy mới có thể cứu nước Nga, vực lại cái uy tín của nước Nga sau khi Liên Xô sụp đổ. Nhưng mà đồng thời, trong cái mặc cảm tự tôn đó, trong cái vị thế được tin cậy đó, thì Putin cũng lộ ra tất cả những cái mặc cảm sự tự ti. Sự tự ti này không phải sự tự ti riêng của cá nhân Putin, mà đó là sự tự ti chung của nước Nga. Tôi không phải là người chuyên về Nga học, về Liên Xô học, nhưng tôi cũng có những người bạn của nước Nga và chịu ảnh hưởng của tiểu thuyết, văn chương, học thuật của nước Nga. Thì nước Nga mãi cho đến thế kỷ 20, cho dù dưới thời của Stalin, cho dù dưới thời của Brezhnev, cho dù dưới thời của Khrushchev vẫn là một nước nghèo. Vì ai đi qua Nga rồi thấy người ta thiếu ăn, người ta thiếu lò sưởi, người ta thiếu thịt, người ta thiếu rượu, người ta thiếu những cái sơ đẳng nhất mà một đời sống ở Mỹ chúng ta có. Mãi cho đến thời kỳ của Putin mới có Starbucks, mới có McDonald's, mới có đi xe điện, mới có đi xe hơi. Riêng, còn trước kia là chỉ có đi xe lửa chung, vân vân. Thân tử thưa, trong cái mặc cảm nghèo, đấy vẫn là một nước nghèo vì nó quá rộng, nó trải dài từ Âu sang Á, thì Putin cũng mang cái mặc cảm đó. Cái mặc cảm đó không phải một mình Putin, tôi xin lặp lại, không phải cá nhân ông Putin kia, nhưng nó đã nằm dài trong lịch sử của nước Nga. Nó nằm từ Ivan Leterip, nó nằm từ Nga Hoàng Nikola, nó nằm ở trong Stalin, nó nằm trong Khrushchev, Brezhnev, Yeltsin. Cho nên ông ta mới có những cái huy hoàng như là cởi trần, cởi ngựa, đeo dao găm và có những cái cung cách giống như một đại đế. Tôi hơi nói qua nhiều như vậy để muốn dẫn đến cái sự kiện chiến tranh này. Thì với hai cái mặc cảm vừa tự tôn và vừa tự ti vậy, Putin nhất quyết cứu nước Nga bằng cách như thế nào? Đó là chúng ta đã thấy năm 2014 đã chiếm cái hòn đảo, cái đảo Crimea ở về phía nam của Russia. Đây là một cái cửa ngõ để đưa ra hắc hải. Thưa, khi mà chiếm Crimea năm 2014 phải là một động tác vô cùng cẩn thận. Tại vì sao? Cái Crimea này nó vốn thuộc Ukraine, mà nếu chiếm Crimea thì là muốn báo động với người Ukraine rằng là tôi sẽ chiếm anh luôn, như là chiến tranh của hiện tại đang xảy ra. Chiếm Crimea nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó cảnh cáo Ukraine. Cái tác dụng thứ hai là một cái đòn dữ để xem Tây Phương, điển hình là NATO và điển hình Mỹ, phản ứng như thế nào. Thì chúng ta đã thấy Hello, tôi nghe tiếp tục được không?
Dạ vâng, mời.
Vâng. Thì chúng ta đã thấy sau khi chiếm Crimea năm 2014, NATO không có phản ứng, Mỹ không có phản ứng, thì năm nay Putin đã làm quá và đã phóng khởi động cuộc chiến tranh ngày 24 tháng 2 vừa rồi. Thì bây giờ tôi đi qua câu thứ nhất, tôi đã nói Putin là ai, như thế nào và khởi động chiến tranh như thế nào. Bây giờ cái cuộc chiến tranh này nó đang tiếp diễn, thì tôi là người quân sự, tôi không dám trả lời cái câu đầu tiên của anh Hoàng Tín đặt ra, chiến tranh này bao giờ chấm dứt, tôi không có khả năng như vậy. Thì tôi chỉ diễn tiến nhận định như thế này. Thứ nhất là đây là một cuộc chiến tranh rất là hao tốn. Vũ khí, nhân lực đã lộ ra nước Nga không có thể nào mà kéo dài được. Các tướng tư lệnh bị chết, quân sĩ là đi vào lấy thức ăn của những cái vùng mà đã chiếm về phía đông của Ukraine, và quân lính đào ngũ. Thì cái vấn đề quân lính đào ngũ đây không phải là một cái sự phản ứng của những cái cá nhân lính đào ngũ đó, nhưng nếu chúng ta hiểu rằng Hồng quân Liên Xô đã tạo nên những kỳ tích trong Thế chiến thứ hai, là một cái đạo quân đã đánh về mặt trận phía đông của Đức Quốc xã và đã tiến đến sông Elbe giao tiếp với quân Mỹ ở trên cái chiến tuyến nước Đức tháng 5 năm 1945. Đó là một đạo quân đã chiến thắng trong 1945. Với đối với Đức Quốc xã. Bây giờ cái đạo quân đó từ năm 45 đến giờ này hơn nửa thế kỷ là không có kinh nghiệm tác chiến, không có trang bị đầy đủ hiện đại Thứ nhất và thứ hai, quan trọng hơn, đạo quân đó đã thất trận trong trận chiến chiếm Afghanistan trong cái thập niên 90 của thế kỷ trước. Thưa, cho nên hôm nay đã bày ra một vấn đề, cái đạo quân đó đã đào ngũ, và phía ở bên Đức đang có một cái dự định đào đón tiếp những người đào ngũ, đã hợp thức hóa những người lính Nga đào ngũ trong chiến tranh đang tiếp diễn. Cũng như ngày trước, trong chiến tranh Việt Nam, Canada đã đón nhận lính Mỹ đào ngũ ở từ chiến trường Việt Nam. Thứ hai, tư lệnh bị mất, bị chết, chết không phải ít, mà chết tư lệnh lớn, các tư lệnh về hải quân, tư lệnh về nhảy dù, rồi quân lính đào ngũ, quân lính đi lấy thức ăn của người Ukraine. Và có thêm một cái điều nữa, đó là các khí tài, các khí cụ như xe tăng chẳng hạn, bây giờ bị đông đá vì nó lạnh quá. Cái trường hợp này, người năm 1812, Napoleon đã bị thất trận tại quân Nga, bởi vì trong chiến trường Nga, bởi vì ông đại tướng mùa đông, tức là ông đông hết cả các cái chiến cụ, các cái đoàn quân, thì năm nay mùa đông rất cao và lạnh rất thấp, cái đoàn xe tăng Nga đã bị coi như là bị đông đá. Còn ngoài ra, phía bên Tây Phương, nước Mỹ, NATO tuy không gửi quân nhưng đã ồ ạt, đã tăng viện về vũ khí, những vũ khí tối tân nhất, nhất là cái loại máy bay không người lái, thì đã tấn công quân Nga và gây thiệt hại rất lớn về người, về nhân lực và khí cụ. Thì từ hôm đó, từ những cái điểm, thứ nhất tôi đã trả lời Putin là ai, là người khởi động nước Nga với những cái tính chất tự tôn và tự ti. Thứ hai, tôi trình bày những nét tổng quát của chiến trận. Và đến giờ này thì tôi có thể qua căn cứ kia, chúng ta, tôi và quý vị hãy nhận định cái chiến tranh đó thì có thể kết lục như thế này. Với không phải tôi nói bắp bại, nhưng vì chúng ta không là người trên hiện trường, chúng ta không có thể nào khẳng định được, thì chúng tôi có thể kết luận như thế này: chiến tranh này không thể kéo dài được, không kéo dài cả hai bên, mà chính ông tổng thống của Ukraine ông ấy cũng đưa ra cái câu là ông ta sẵn sàng để hòa giải, để đàm phán. Thì thưa với quý vị, đây là một cái chiến lược và chung là luôn luôn và bao giờ ở trên bàn phán của chiến trận, ở chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh hiện tại, thì luôn luôn không ai đánh nhau hoài, thì phải có đàm phán rồi để dưỡng sức và tìm ra cái thế của chính phủ, xong rồi tiến tới. Thành thứ sẽ có đàm phán, nhưng đàm phán không có nghĩa là chấm dứt chiến tranh, mà đàm phán nằm trong một cái chiến thuật của chiến tranh. Thì tôi có hai cái kết luận: thứ nhất là không thể kéo dài, thứ hai phải đàm phán để điều chỉnh lại cái thế trận của hai bên. Và cái điều thứ ba là cái điều quan trọng nhất, đó là xem cái phản ứng của nước Tàu. Vì nước Tàu của Trung Cộng, của Đặng Tiểu Bình hiện tại đang ở trong một cái vị thế, đó là cái vị thế mà ai là người quân sự phải thấy ra, đó là chiến lược, chiến thuật dương đông kích tây, dương ở phía Ukraine và nước Nga, nhưng mà kích ở phía đông. Quá chừng trong ngày hôm nay, trong phút này, trong giờ tới là nước Tàu có những phản ứng ở Đài Loan, ở Biển Đông, cái điều đó chúng ta sẽ có thể đề cập qua cái câu hỏi thứ hai. Ngoài ra, Trung Cộng cũng đang lợi ở một cái thế gọi là, không phải tôi kể chuyện đời xưa, nhưng rõ ràng ai là người quân sự sẽ thấy ra, đây là cái thế tọa sơn quan hồ đấu, ngồi trên núi xem hai con cọp đánh nhau. Hai con cọp hiện tại ở trên chiến trường là con cọp Nga và con cọp con hổ Ukraine, nhưng cũng nghĩa là phía Cộng sản phía Nga và NATO và nước Mỹ. Thì bây giờ cái nước Tàu đang ở trên núi để xem cái diễn tiến đó. Thì qua ba điều tôi trình bày thì tôi và quý vị có thể kết luận chiến tranh sẽ tiếp diễn như thế nào, chiến tranh sẽ kết thúc như thế nào, chiến tranh sẽ đưa đến hậu quả như thế nào. Đó là những điều mà chúng ta sẽ thấy trong những cái ngày sắp tới.
Cảm ơn Nam với câu hỏi thứ nhất trong chương trình lịch sử và thời sự. Rời khỏi cái chiến trường Ukraine và Nga thì cho thưa quý vị, phản đối về cái sự việc Hoa Kỳ trao giải thưởng gọi là phụ nữ can đảm quốc tế của tổ chức IWOC cho nhà báo Phạm Đăng Trang, thì đại diện của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã nói rằng là hành động của Hoa Kỳ là thiếu khách quan và không có lợi cho sự phát triển của quan hệ hai nước. Tưởng cũng cần nhắc thêm là nhà báo Phạm Đăng Trang hiện đang thụ án 9 năm tù về cái tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước, liên quan đến các bài viết của bà và bày tỏ ý kiến một cách thiệt là ôn hòa. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào hôm 8 tháng 3 đã nói là bà bị bắt vào ngày 6 tháng 10, 2020 và bị kết án vào cái ngày 14 tháng 12 năm ngoái. Thì thưa anh Nam cũng như là quý vị, trong khi Việt Nam vẫn rêu rao là cái chính sách gọi là nhất quán của Việt Nam là luôn bảo vệ cũng như là thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân, trong đó có quyền phụ nữ, thì xin anh nhận xét cái sự việc này như thế nào cho anh?
Vâng, nếu câu đầu tôi đã như trả lời không phải là chúng ta đề cao cái cá nhân của Putin đóng câu đầu, chúng ta cũng không đề cao cái cá nhân của cô Đoan Trang, mặc dù đây là một người tranh đấu rất đáng khâm phục và đề cao, nhưng theo chính sách chung chúng ta không dùng cái diễn đàn để đề cao cá nhân. Nhưng từ ở trong cá nhân đó, sự việc liên quan cá nhân đó, chúng ta tìm ra những cái nét chung của vấn đề mà quý khán thính giả đang cần phải lưu tâm đến. Thành thử bây giờ cái vụ mà về cô Đoan Trang được giải thưởng của những người đấu tranh của chính phủ Mỹ, được tuyên dương trong là một trong những người phụ nữ đấu tranh cho nhân quyền, trong tự do báo chí, và ngay cả cộng đồng người Việt Nam cũng đang phổ biến cái sách của cô ấy và có những cái giải thưởng rất xứng đáng đối với người nữ tranh đấu này. Thì bây giờ phía ở bên Hà Nội nó không chịu, nó bảo rằng đó là đã tạo nên những cái thiếu khách quan, nghĩa là không hoan nghênh cái thái độ của cái quyết định tuyên dương cô Đoan Trang. Thì tôi có thể nói với lại anh Hoàng Tín và quý vị khán thính giả rằng những người cầm quyền ở Hà Nội đến giờ này, người ta lú lẫn rồi, người ta bối rối rồi, người ta không có cái sách lược gì hết rồi. Trong khi nước mất nhà tan, đang ở trên cái nước, đang ngồi ở trên một cái vụn lửa, vùng lửa của bệnh dịch, vùng lửa của kinh tế, vùng lửa của cái đe dọa có thật của tháng 2, tháng 3 năm 1979, tàu đánh Việt Nam, và hiện tại tàu đang lâm lê Đài Loan, đang Biển Đông, vân vân. Thì bây giờ đem cái vụ Đồng Tâm, đem cái vụ Dương Nội ra xét xử, song song với cái vụ mà xét xử cô Đoan Trang và những cái người của Trình Bá Tứ, Trình Bá Phương với bà Khấn Thị Thiêu trong một cái vụ Đồng Tâm và vụ Dương Nội. Thế bây giờ lại đem luôn cả cái sự việc của ông Bùi Văn Thuận đã bị tù rồi, dọa nạt cái người vợ là chị Trịnh Thị Nhung. Thì tôi nghĩ rằng cái những người cầm quyền ở Hà Nội hết việc cái sao, không còn cái điều để lo âu hay sao, mà lại bày những cái trò lặt vặt nhỏ nhặt như thế này ở trong cái hoàn cảnh này. Thì chứng tỏ làm sao nữa? Chứng tỏ người ta rất là bối rối. Bối rối vì nếu ở câu hỏi đầu có một cái yếu tố là trong chiến tranh Ukraine và nước Nga thì tác động rất mạnh về vấn đề kinh tế. Đó là các cái hệ thống ngân hàng của Tây Âu, của NATO đã đóng cửa, tất cả các cái tài khoản của nước Nga và nước Nga đang bị rơi vào trong một cái tình trạng coi như hết tiền và suy sụp về kinh tế và lạm phát trước mắt đang trong tay. Nếu nước Nga còn như thế thì cái nước Việt Nam kia với 151 dự án có mang một cái tổng giá trị 953 triệu đô la đối với nước Nga cũng bị lung lay theo, và không phải lung lay theo bình thường, lung leo theo nắng, vì không có một cái cơ sở vật chất nào hết. Cụ thể, giá xăng dầu ở Mỹ lên trên 5 đồng đã rung rinh nước Mỹ, thì giá xăng dầu ở Việt Nam còn lên gấp bội nữa, và người ta đã tập trung ở các cây xăng để quay dành dựng từng cái lít xăng một. Thì trong cái tình trạng như vậy, thì ngày 21 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên khi đón tiếp nói chuyện với lại ông đại sứ mới, nói chuyện với ông đại sứ mới của Mỹ ở, thì có bảo rằng là Việt Nam và Hoa Kỳ phải nâng lên ở cái mức gọi là đối tác chiến lược, nghĩa là phải nâng cấp về vấn đề kinh tế, nâng cấp về vấn đề quân sự. Một phía đang lực cố lấy lòng ông đại sứ mới ở nước ở Hà Nội để nâng cấp cái mức cái đối tác về thành đối tác chiến lược về kinh tế, về quân sự đối với tình hình kinh tế đang suy sụp từ nước Nga, nó ảnh hưởng đến tình trạng mà Trung Cộng nó đang đe dọa cả Đài Loan, cả Biển Đông. Trong khi đang cố lấy lòng Mỹ thì lại phê phán nước Mỹ về cái chuyện trao giải thưởng tuyên dương của Đoàn Trang, nghĩa là tóm lại chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý vị, chúng ta không phải dùng cái diễn đàn này để phê phán những người làm ở Hà Nội như thế nào, nhưng chúng ta là những người dân bình thường thì phải hiểu bây giờ Hà Nội lấy cái gì để nói chuyện với Mỹ. Ngày trước hay áp dụng một cái biện pháp nhỏ giọt dùng vấn đề nhân quyền, lâu lâu thả ông Điêu Cày, lâu lâu thả Trần Khải Thanh Thủy, đưa cái mẹ nắm đi qua Mỹ, rồi và gần nhất là cái vụ và bây giờ lại đem ra cái chuyện nhân quyền về Đoàn Trang để nói chuyện với Mỹ. Bây giờ tôi xin nói thật với quý vị, có 10 Đoàn Trang đi chăng nữa cũng không phải là đối, không phải là cái vật để trao đổi, không phải là cái nhân sự để trao đổi với nước Mỹ. Và Việt Nam giờ này không phải là vấn đề của nước Mỹ. Nước Mỹ bây giờ là đang rối tung lên bởi cái vụ Ukraine. Nước Mỹ bây giờ đang rối tung lên bởi cái vụ một biên giới phía Nam, đang rối tung lên bởi xăng dầu lên 5 đồng một galon. Trong trường hợp như vậy, đã không lấy lòng với nước Mỹ lại còn phê phán nước Mỹ, thì như vậy thì có nghĩa lý là gì? Thành thử thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta có thể nhìn vấn đề dưới một cái khung cảnh rộng hơn. Đấy là không có một giải pháp tốt cho một vấn đề nó đã xấu. Vấn đề nó đã xấu là gì? Trở lại qua câu hỏi đầu, đó là một nước Nga đang tấn công, đang xâm chiếm một nước Ukraine. Cái điều này dội vô đến Hà Nội, công an Hà Nội lại đi ngăn cờ, ngăn cản những người đang cố tình để yểm trợ, đang quyên góp để giúp Ukraine. Và cái bà mà coi như là tham thán về ngoại giao ở Hà Nội đang có một sự can quyền. Là như vậy, Hà Nội muốn gì? Hà Nội lại binh vực nước Nga tấn công Ukraine, trong khi đó lại muốn lấy lòng Mỹ mà lại đưa phê phán cái thái độ của nước Mỹ binh vực và tuyên dương Đoàn Trang, và bây giờ lại hăm hè lại đưa cái bà vợ của cái ông Thuận, bà Trịnh Thị Dung, vợ ông Bùi Văn Thuận ra tòa. Anh Đức, đây là một cái nhà nước, đây là một cái chính phủ một cái chế độ không có chính sách, bởi vì nó đã làm một cái động tác vô cùng xấu xa trước lịch sử. Đây là nước Nga tấn công xâm chiếm Ukraine, đó là Bắc Việt tấn công và Việt Nam những ngày này, tháng 3 năm 1975, những ngày cuối tháng 3 là chiếm Huế 25 tháng 3, chiếm Nha Trang 29 tháng 3, chiếm Nha Trang 30 tháng 3, chiếm Đà Nẵng 29 tháng 3. Thưa vị, để kết luận, phê phán nước Mỹ, chê bai nước Mỹ, chỉ trích nước Mỹ, tuyên dương toàn trang, là ngăn cản những người dân ở Hà Nội, những người dân ở Việt Nam đang quyên góp để yểm trợ cho mặt trận Ukraine chống với Nga. Những người cầm quyền của Đảng Cộng sản ở Hà Nội quá tình. Tôi xin kết luận rằng người ta đang áp dụng một cái sách lược không có sách lược của những đầu óc không thực tế, những đầu óc bị lú lẫn, những đầu óc bị ngu muội bởi cái thực tế lịch sử đã buộc ra khỏi cái tầm tay của người ta. Cũng giống như chiến tranh này, chiến tranh của câu hỏi số 1 đã vượt ra khỏi sự ước tính của Putin, thì cái, tất cả cái sự kiện của Việt Nam hiện tại nó cũng vượt ra khỏi cái khả năng của những người tên gọi là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc đang cầm quyền ở Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam với câu hỏi thứ hai trong cái chương trình lịch sử và thời sự. Và đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình này để hẹn gặp anh trong lần sau, và chúc anh một ngày an lành, và chúng ta sẽ đến vào trong tuần sau nhé anh Tương. Mời anh gửi lời chào tới anh Nam.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín, cảm ơn quý vị nghe câu chuyện của chúng tôi ở trong mỗi sáng thứ ba hàng tuần.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự này. Chúng ta sẽ đến với chương trình này trong lần sau. Thưa quý vị, chúc quý vị một ngày an lành.
Tìm cuối mặt một phút cho anh, tìm cuối mặt một phút cho em.